Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông do những bất cập của hạ tầng giao thông trên quốc lộ 19C. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để hạn chế tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 19C được nâng cấp từ tỉnh lộ 638 vào năm 2014. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 19C vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển giao thông, nhất là mặt đường hẹp, nhiều đoạn bị hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 19C đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định có chiều dài gần 40 km. Tuyến quốc lộ này vốn được nâng cấp từ tỉnh lộ 638, điểm đầu giao với quốc lộ 1A thuộc thị trấn Dư Trì, huyện Tuy Phước, và điểm cuối thuộc xã Canh Hòa, huyện Vân Canh. Dù nâng cấp thành quốc lộ, nhưng ngành chức năng liên quan chỉ dừng ở việc thảm thêm lớp bê tông nhựa, bê tông xi măng mặt đường, còn bề rộng mặt đường vẫn giữ nguyên từ 3 đến 3,5 m. Trên tuyến lại có đến hàng chục góc cua, khuất, vướng tầm nhìn. Mặt đường nhỏ hẹp nhưng mật độ phương tiện lưu thông lại đông đúc, trong đó có rất nhiều xe tải trọng lớn, khiến cho nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến đường này luôn ở mức cao. Vì vậy, nhiều người dân sống dọc tuyến quốc lộ 19C và người tham gia giao thông trên tuyến đường này coi đây là cung đường tử thần, bởi đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có nhiều vụ nghiêm trọng dẫn đến chết người. Điển hình là vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 5, trên tuyến quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khi hai xe máy đối đầu nhau với tốc độ cao, làm hai người tử vong tại chỗ và hai người bị thương nguy kịch, được đưa đi cấp cứu. Theo nhiều người dân, không chỉ xuất phát từ việc thiếu ý thức chấp hành quy định luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông, mà bất cập về hạ tầng trên tuyến quốc lộ 19C cũng là nguyên nhân chính khiến tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Tấn Bình, một người dân ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, có nhà ven quốc lộ 19C cho biết.
Cái chỗ đây là lương độc để cái đầu cầu, còn chỗ đây đoạn đây đỡ mà nhất là mấy bên cắt nên đâm đầu xe vô là mình nó cứ lú bị luôn. Thì còn đường ô vô gà nó được, mùa đây thì nén bụi, mùa mưa nó học sinh tội lắm, nó đậm chân đây là cứ lắng vô là tránh dụng nước là nó học sinh bị hết. Cái con trường này là hay bị nhiều lắm, nguy hiểm là tai nạn là nhất là xe lớn, cái xe dăm là lắng nó tui xe cao không có đường đi, phải tránh bờ tránh xe đứng lại cho xe dăm đi, nhất là xe công như là xe cát nó lắng dần chịu nữa. Là buổi trưa cứ hết bây giờ ăn ăn là nhất là nó được mang xe cát là ổn nhất còn hơn xe công nữa.
Cùng một suy nghĩ như vậy, ông Nguyễn Văn Toàn cũng có nhà ven quốc lộ 19C thuộc xã Canh Vinh, huyện Vân Canh chia sẻ.
Tôi thấy là cái tuyến đường ở đây nó rất là hẹp, với mật độ xe đi lại ngày nay là rất nhiều. Đường thì giờ ngày nay thì thấy là xe chạy nó bị là các cái chỗ lớn nó rất là nhiều, thường hay xảy ra cái tai nạn. Cho nên người dân ở đây cũng kiến nghị là mở thêm rộng theo đường ra để cho giao thông cho nó thuận lợi hơn. Hơn nữa là cái kinh tế của Canh Vinh ngày này phát triển có khu công nghiệp nữa, để lưu lượng xe chạy rất là đông. Đó, cho nên thì người dân cũng rất là tha thiết mở rộng đường này để đi cho nó an toàn.
Đặc biệt, từ khi khu đô thị và dịch vụ BKMAX V-Ship Bình Định tại xã Canh Vinh bắt đầu xây dựng và trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động, mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Song vấn đề được huyện Vân Canh quan tâm hiện nay là hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 19C vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nói về vấn đề này, ông Lê Bá Thành, Bí thư huyện ủy Vân Canh cho biết.
cơ sở hạ tầng thì Vân Canh hiện nay là còn khó khăn rất là nhiều, nhất là giao thông. Ở Vân Canh thì có cái đường 19C rồi cái đường sắt, nhưng mà cái đường 19C là hiện nay là còn rất là chật hẹp, xuống cấp. Mặc dù là tỉnh cũng quan tâm đang triển khai, nhưng mà thấy rằng là cái đường rất là chật. Hiện nay cái lưu lượng xe qua đường 19C thì từ Đắk Nông, Đắk Lắk rồi Phú Yên qua đây thì lưu lượng xe rất là nhiều. Mà nhờ xe có trọng tải lớn mà đường thì nó chật hẹp như vậy, mà dân số thì ngày càng là đông đúc, nhất là những giờ giao cao điểm mà đi qua lại là vấn đề cái an toàn giao thông là không đảm bảo, nên là cứ thường xuyên xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông rất là nghiêm trọng, rất là thương tâm. Cho nên là về phía cấp ủy chính quyền địa phương ấy, cũng tiếp tục là kiến nghị với trung ương, với tỉnh tiếp tục quan tâm cho Vân Canh, nhất là cái giao thông. Tôi nghĩ rằng là đối với giải quyết cái giao thông cho Vân Canh một cách căn cơ là phải có một cái dự án rất lớn từ trung ương. Thật ra cái đường 19C, nói chung là trong thời gian vừa qua tôi theo dõi hàng năm là có duy tu bảo dưỡng, nhưng mà cái quy mô nhỏ rồi làm cứ làm đi làm lại, cho nên là nó không có cơ bản căn cơ. Phải có một cái dự án lớn để đầu tư mở rộng nâng cấp cái đường 19C một cách căn bản, thì cái này tôi nghĩ cho rằng là cái đây là cái quan trọng nhất.
Để góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 19C, về lâu dài các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự đầu tư nâng cấp và mở rộng tuyến đường này. Bên cạnh đó, các cấp các ngành chức năng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người tham gia giao thông, chú ý quan sát, tuân thủ đúng các quy tắc khi điều khiển phương tiện để đảm bảo an toàn, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ này. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông, thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Định thường xuyên tổ chức ra quân tuần tra, lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Tuy nhiên, có lúc có nơi tình trạng này vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Do vậy, để ngăn chặn xử lý tình trạng này có hiệu quả, rất cần sự chung tay góp sức từ phía chính quyền các địa phương. Bài trong phần còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thời gian qua, tình trạng tiểu thương lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, kinh doanh, mua bán gây ách tắc giao thông diễn ra khá thường xuyên trên tuyến tỉnh lộ 639, đoạn qua địa bàn thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Hàng ngày tầm từ 6 đến 8 giờ sáng và từ 16 đến 18 giờ chiều, khoảng 100 mét tỉnh lộ 639 trước chợ Cát Tiến bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa là quần áo, hoa quả, hải sản. Việc lấn đường họp chợ ở đây không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường do nhiều tiểu thương thiếu ý thức sau khi buôn bán hải sản xong đổ nước thải, chất thải hải sản ra lòng lề đường. Anh Nguyễn Văn Kiệt, một tài xế xe tải thường xuyên lưu thông trên tỉnh lộ 639, bức xúc cho biết: cứ mỗi lần tôi lái xe qua lại khu vực trước chợ Cát Tiến vào giờ cao điểm là gặp cảnh lấn đường họp chợ, giao thông rất khó khăn. Tài xế mà thiếu tập trung quan sát sơ sẩy một chút là xảy ra tai nạn giao thông ngay. Rất mong chính quyền địa phương quan tâm chấn chỉnh sớm. Ông Trần Đình Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cát Tiến thừa nhận tình trạng lấn đường họp chợ trên tuyến tỉnh lộ 639 chưa được ngăn chặn triệt để. Ông Trực lý giải, chợ Cát Tiến có diện tích khá nhỏ hẹp, trong khi lượng người đến mua bán ngày càng đông dẫn đến chợ quá tải. Vì vậy, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thị trấn Cát Tiến sẽ thường xuyên cử lực lượng chức năng để tuyên truyền vận động người dân chấp hành luật giao thông đường bộ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp thường xuyên tái phạm. Theo Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Bình Định, tình trạng lấn chiếm hành lang các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để họp chợ, xây dựng biển bản quảng cáo, đấu nối giao thông trái phép, thời gian gần đây diễn ra khá phức tạp, gây mất an toàn giao thông. Ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Giao thông tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Thanh tra Giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã phát hiện xử lý 10 vụ vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, ban hành quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 114 triệu đồng. Trong khi đó, ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ 3.4 thuộc Cục Quản lý Đường bộ 3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, trong 6 tháng đầu năm, qua tuần tra, chi cục đã phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 7 vụ với tổng số tiền phạt hơn 52 triệu đồng. Các hành vi vi phạm phổ biến gồm tự ý tháo dỡ lan can phòng hộ công trình đường bộ để đi lại kinh doanh, thi công san lấp mặt bằng trong hành lang đường bộ, mở đường nhánh đấu nối vào quốc lộ khi chưa được phép, lấn chiếm hành lang để mua bán kinh doanh trái phép. Trong khi đó, các tuyến quốc lộ 19, quốc lộ 1, quốc lộ 1D thường xuyên xảy ra các vụ vi phạm. Theo ông Nguyễn Minh Sơn, trưởng phòng quản lý con đường thuộc Công ty Cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình Định, đơn vị được ủy thác quản lý bảo trì các tuyến quốc lộ 19, 19B, 19C và các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã phát hiện lập biên bản 16 trường hợp vi phạm với các hành vi như xây dựng nhà, mái hiên, tường rào, cổng ngõ, trồng trụ điện, san lấp mặt bằng, thi công đường đấu nối không phép. Trong đó các vi phạm phổ biến nhất là trên hành lang các tuyến quốc lộ 19B, quốc lộ 19 mới và các tuyến tỉnh lộ 633, 637, 638, 639, 640. Mặc dù đơn vị thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng chỉ sau thời gian ngắn lại tái diễn. Theo ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Giao thông tỉnh, tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ còn xảy ra nhiều là do một số địa phương chưa thật sự quan tâm phối hợp với lực lượng chức năng trong tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành các quy định của pháp luật. Một số tổ chức cá nhân doanh nghiệp xây dựng thường xuyên tái diễn vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ để kinh doanh, mua bán hàng hóa, san lấp mặt bằng, đấu nối đường trái phép vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Sau khi cơ quan chức năng ra quân xử lý cưỡng chế vi phạm một thời gian ngắn thì tiếp tục tái diễn. Do vậy, để xử lý dứt điểm vấn nạn này, vai trò phối hợp xử lý vi phạm của chính quyền địa phương là rất quan trọng. Vì vậy, trong thời gian đến, Thanh tra Giao thông tiếp tục phối hợp với Chi cục Quản lý Đường bộ 3.4, lực lượng công an và đặc biệt là chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp, phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan đơn vị trong việc xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ông Trần Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ 3.4 thuộc Cục Quản lý Đường bộ 3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, trong quý 3 này, Chi cục Quản lý Đường bộ 3.4 sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức ra quân cưỡng chế đối với các tổ chức cá nhân vi phạm, nhất là tại các điểm nóng về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để mua bán họp chợ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép trên đất hành lang giao thông đường bộ, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông do lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, kinh doanh mua bán và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ gây ra. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Bây giờ là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng nay 4 tháng 8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới. Gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vị tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc từ kinh tuyến 113,5 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay 4 tháng 8 có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay 4 tháng 8 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.